Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời cho câu hỏi Hội Thánh là gì? Lời của Chúa cho chúng ta thấy một định nghĩa rất là rõ ràng. Hội Thánh của Chúa là gì và mục đích của chúng ta là gì? Và khi nhìn xem những điều này, chúng ta sẽ học biết những gì mà chúng ta cần phải làm. Gia-cơ chương 1 từ câu 22 đến câu 25 dạy rằng: Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo này, là luật pháp đem lại sự tự do và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Những gì sứ đồ Gia-cơ dạy chúng ta ở đây là chúng ta phải dựa vào lời Chúa để xem lời Ngài cho biết hội thánh của Chúa phải là như thế nào, và rồi chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh đó chính là chúng ta. Ấy là chúng ta được gọi là hội thánh của Ngài ở tại nơi này. Chúng ta có sẵn sàng để làm điều đó không? Hay là chúng ta đang không có muốn tìm xem những gì ghi lại trong lời Chúa bởi vì chúng ta cho rằng chúng ta đã biết rồi? Chúng ta có đang đến với lời của Chúa với tấm lòng khiêm nhường hay không vậy? Hay nói khác hơn, lần cuối cùng mà chúng ta kinh ngạc về lời của Đức Chúa Trời là khi nào vậy? Ý tôi muốn nói rằng những gì mà chúng ta có là một phép lạ. Ấy là chúng ta có một Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tất cả những gì mà chúng ta thấy, những gì mà chúng ta biết, và rồi những điều đó được bày tỏ qua lời của Ngài. Chúng ta không cần phải đón xem những gì mà Ngài muốn với chúng ta và những gì mà Ngài mong đợi chúng ta. Tất cả những điều đó đều đã được nói rất là rõ trong lời của Ngài. Và những điều này phải nên làm cho chúng ta kinh ngạc bởi vì chúng ta thật không xứng đáng để có được điều đó. Khi nhớ lại câu chuyện của Adam và Eva, có thể chúng ta nói rằng ước gì Eva đã chưa từng làm những gì mà bà đã làm, hoặc là ước gì Adam đừng có lắng nghe những gì mà Eva đã nói. Và có lẽ ngay cả có những lúc chúng ta cho rằng nếu là mình thì chắc mình cũng không có làm như vậy đâu. Tuy nhiên, mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta đã cho thấy rằng nếu chúng ta là họ thì chúng ta cũng sẽ làm như vậy đó. Vấn đề chính ở đây là gì? Ấy là Adam đã không tin lời của Đức Chúa Trời. Và mỗi ngày sống như vậy, chúng ta đã chứng minh cho thấy rằng chúng ta cũng đã không tin vào tất cả những gì mà Ngài đã nói qua hành động hay là qua lời nói của chúng ta. Tuần rồi, chúng ta đã nói về việc Hội Thánh đã thỏa hiệp với văn hóa là như thế nào. Và chính vì sự thỏa hiệp đó, nó đã ngăn trở chúng ta trong mọi khía cạnh. Tôi biết rằng có nhiều điều khi chúng ta thảo luận với nhau thì đó là những vấn đề khó để mà thảo luận. Bởi vì có nhiều người trong chúng ta ngay từ lúc tuổi còn trẻ, chúng ta đã được dạy rằng chúng ta không có nên đặt vấn đề đối với văn hóa của mình. Chúng ta không có nên thách thức những người lãnh đạo và chúng ta cũng không được phép nghĩ khác hơn những người trưởng thượng hơn mình. Bởi vì nếu chúng ta làm khác đi thì có nghĩa chúng ta đã không có bày tỏ lòng tôn kính. Chúng ta đã không tỏ ra sự tôn trọng đối với những gì mà chúng ta đã có được ở trong quá khứ của mình. Khi đề cập đến những điều này, chúng ta có thể cảm thấy rằng có những sự đau đớn ở trong lương tâm của mình. Ấy là chúng ta sẽ thấy rằng mình đang làm một cái điều gì đó sai trật khi chúng ta xem xét lại những việc làm của mình. Tôi muốn hỏi tất cả các anh chị em ở đây, có bao giờ lương tâm của chúng ta lừa dối chúng ta hay không? Hay nói khác hơn, câu hỏi của tôi là các anh chị em có nghĩ rằng lương tâm của chúng ta lúc nào cũng hoàn hảo không? Thọ trả lời không. Thế thì tại sao không vậy? Thọ trả lời rằng lý do lương tâm của chúng ta không phải là hoàn hảo bởi vì chúng ta là tội nhân. Wendy thì nói rằng lời của Chúa cho biết rằng lương tâm của chúng ta có thể trở thành chai lì. Điều mà Wendy và Thọ nói cả hai đều đúng trong lời của Ngài. Tuy nhiên những gì mà chị Wendy nói ngược lại với những gì mà Mitchell định đề cập đến ở đây. Chị Wendy nói rằng lương tâm chai lì khiến cho chúng ta nhiều khi không nhận ra những gì mà chúng ta đáng lý ra cần phải nhận ra. Lương tâm của chúng ta nhiều khi gửi tín hiệu báo động trong khi đáng lý ra nó không nên như vậy. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết tại sao nó như vậy. Luật pháp huấn luyện lương tâm của chúng ta. Ở Việt Nam, từ lúc tuổi còn rất nhỏ, lương tâm của chúng ta đã được huấn luyện bởi những điều đến từ ngoại giáo. Những điều đó là những điều không phù hợp với Kinh Thánh và điều này nó lại xảy ra đối với ngay cả những ai được sinh ra và lớn lên trong gia đình Cơ Đốc giáo. Và có những luật được đặt ra trong vòng Hội Thánh của Chúa mà nó không có trong Kinh Thánh. Và khi lương tâm của chúng ta đã được dạy dỗ sai trật thì nó sẽ gửi những tín hiệu sai trật. Ai có hệ thống báo động gắn trên xe máy của mình? Mình vừa nói rằng anh rất là bực mình đối với cái hệ thống báo động của chiếc xe gắn máy. Là bởi vì khi set nó ở trạng thái báo động thì đúng ra nó chỉ báo động khi mà có ai muốn trộm cắp thì lúc đó nó mới lên tiếng báo động thôi, đúng không? Nhưng khi chúng ta đậu ở đâu đó mà ai dời đi, ai mà đụng tới nó là nó cũng lên tiếng báo động rất là bực mình. Cho nên anh cho rằng đó là một cái hệ thống rất là ngu ngốc. Bên cạnh việc nó gây sự khó chịu cho những người xung quanh đối với sự báo động giả như vậy, nó còn làm cho việc khi mà mình quay trở lại thì bởi vì cái hệ thống báo động nó cứ hoạt động liên tục như vậy thì nó lại bị hết bình. Như vậy thì các anh chị em nghĩ Mitchell sẽ làm gì? Điều Mitchell làm là anh tắt hệ thống báo động, anh không dùng nó nữa. Chúng ta có thể làm điều đó đối với lương tâm của chúng ta. Chúng ta có thể không quan tâm tới nó, nhưng mà điều đó không có khôn ngoan. Chữ lương tâm có nghĩa là sự hiểu biết. Nếu phân tích cái chữ lương tâm trong tiếng Anh đó, thì nó có nghĩa là với sự hiểu biết. Nhưng chúng ta cần phải có sự hiểu biết đúng đắn. Chúng ta cần phải có sự hiểu biết trong lẽ thật. Một lương tâm tốt, một lương tâm mạnh mẽ phải được dạy dỗ huấn luyện bằng lẽ thật. Đó là sự hiểu biết trong sự tin kính. Lương tâm yếu đuối là lương tâm đã được dạy dỗ, được huấn luyện bởi sự sai trật, hoặc là được dạy dỗ bởi thế gian này, hoặc là chưa từng biết được lẽ thật là như thế nào. Cách đây không lâu, Mitchell có nói chuyện với một người anh em. Người anh em này nói rằng người này không có thể đi ngược lại với những gì đó mà nó cáo trách mình. Tức là người này nói rằng họ không thể nào làm khác hơn được những gì mà lương tâm họ cho họ biết. Dựa vào những gì người anh em này nói và so với lời Đức Chúa Trời thì thấy rằng những gì người anh em này nói là sai so với những gì mà Chúa dạy. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dạy dỗ, phải huấn luyện lại lương tâm của chúng ta. Tôi đã không có khuyên người anh em này đi ngược lại với lương tâm của người anh em đó là bởi vì đó không phải là lời khuyên tốt. Thay vào đó, lời khuyên của tôi dành cho người anh em đó là phải xem xét kỹ lời của Đức Chúa Trời và rồi huấn luyện lương tâm dựa trên lời của Ngài. Điều đáng buồn là khi Mitchell cho người anh em này lời khuyên đó thì người này lại không có thích thú gì làm điều đó và không muốn tiếp tục buổi nói chuyện như vậy. Chúng ta có câu Kinh Thánh được ghi lại trong Roma chương 14 câu 23 cho biết: nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi, vì không hành động bởi đức tin. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi. Mitchell muốn cho anh chị em chúng ta biết rằng anh chưa muốn chia sẻ đề tài này. Anh không có kế hoạch chia sẻ đề tài này ngày hôm nay. Tuy nhiên anh lại muốn bắt đầu đề tài này trong ngày hôm nay. Bởi vì lời của Chúa mà chúng ta sẽ được nghe ngày hôm nay có thể áp dụng ở trong nhiều vấn đề khác nhau. Cho nên chúng ta phải đi qua tất cả những gì mà lời của Chúa ghi lại. Những thắc mắc hay là những câu hỏi nào chúng ta sẽ để sau. Chủ đề mà chúng ta vừa được nghe ghi lại trong thơ Roma cũng đã được đề cập đến trong thơ Corinto, nói về thức ăn đã được cúng thần tượng. Mitchell muốn bảo đảm cho các anh chị em chúng ta biết rằng anh hoàn toàn nhận ra hội thánh của Chúa tại Việt Nam này sẽ có cái suy nghĩ như thế nào và sẽ hành động như thế nào đối với chủ đề này. Hội thánh dạy rằng là những người tin Chúa chúng ta không được ăn đồ cúng. Mitchell nói rằng khi anh nghe về việc hội thánh cấm không cho các tín hữu ăn đồ cúng đó, thì điều này làm cho anh bị sốc. Bởi vì anh cho rằng những người Việt Nam chúng ta có thể đọc và trong Corinto thứ nhất chương thứ 8 có nói rất rõ hay là chúng ta có thể ăn đồ ăn cúng, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Những gì mà sứ đồ Phaolô ghi lại và giải thích về vấn đề ăn của cúng thần tượng ở đây ấy là ông cho biết thần tượng là hư không, nó không nghĩa lý gì cả. Thịt là những thứ mà chúng ta có thể ăn, cho nên việc mà một ai đó đem thịt mà cúng cho thần tượng thì cái đó không là vấn đề gì cả. Chúng ta có thể ăn không có ảnh hưởng gì. Ông nói rằng chúng ta chỉ có cảm tạ Chúa và ăn thôi, chứ không có trở ngại gì cả. Tuy nhiên, đối với những người anh em có lương tâm yếu đuối hơn mà việc chúng ta ăn thịt đó có thể gây cho anh em chúng ta vấp phạm đó, thì lúc đó chúng ta mới không nên ăn mà thôi. Đề cập đến vấn đề này trong thơ Roma chương 14 cũng như Corinto thứ nhất chương 8 mà một lát nữa đây chúng ta sẽ đọc vài câu để Phaolô ông giải thích thêm chi tiết trong vấn đề này. Ấy là ông nói những người tin Chúa mà lại không muốn ăn thịt đã cúng cho hình tượng, ông gọi đó là những người có lương tâm yếu đuối. Và những gì Phaolô cho biết ở đây ấy là đó là những gì mà Chúa phán và chúng ta không có vấn đề gì khi chúng ta ăn thịt đó bởi vì đó là lời mà Chúa đã nói. Trở lại trong Roma chương 14 câu 23, Paulo giải thích rằng người nào mà có sự nghi ngờ thì người đó cũng đã bị lên án rồi. Do vậy mà nếu như lương tâm của người đó nghi ngờ một điều gì đó mà người đó vẫn cứ tiếp tục làm thì điều đó không được. Ý ông muốn nói rằng đừng có vì sự không biết mà chúng ta làm tổn thương lương tâm của mình. Phải nhớ những gì nói ở đây ấy là chúng ta không có được kêu gọi để tiếp tục trong sự không biết này. Chúng ta được kêu gọi để xem xét mọi sự, chứng minh mọi sự dựa trên lời của Chúa xem nó có đúng hay không. Paulo nói rằng nếu như chúng ta đã thấy mọi sự ổn thỏa để có thể làm không có vấn đề gì thì đó không phải là vấn đề. Trong chương 8 câu 7 của thơ Corinto thứ nhất, Paulo cho biết rằng nhưng không phải mọi người đều có sự hiểu biết này. Một số người do quá quen thuộc với thần tượng nên khi ăn của cúng tế đó thì xem như đã thật sự cúng cho thần tượng và lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Như vậy thì những gì Paulo dạy ở đây phù hợp với những gì mà Chúa Giêsu đã dạy. Chúng ta phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Chúng ta có quyền ăn thịt để cúng cho hình tượng. Tuy nhiên, nếu điều mà chúng ta ăn gây cho anh em chúng ta là những người có lương tâm yếu đuối vấp phạm, thì chúng ta không nên làm. Trong chương 8, từ câu 10 đến câu 12 của thơ Corinto thứ nhất, Paulo giải thích thêm chi tiết. Ông nói rằng nếu một người có lương tâm yếu đuối, thấy bạn là người hiểu biết, ngồi ăn trong đền miếu thần tượng, thì chẳng phải người ấy được khuyến khích ăn của cúng thần tượng sao? Thế thì sự hiểu biết của bạn đã làm hư mất người yếu đuối ấy, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thay cho. Như vậy, khi phạm tội đối với anh em, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, là bạn đã phạm tội với Đấng Christ. Một lần nữa, chúng ta thấy Paulo dạy chúng ta ở đây, ấy là mình đừng có là nguyên nhân gây cho người anh em chúng ta phạm tội. Đó là những người mà họ không nhận ra rằng họ có được sự tự do trong Đấng Christ là như thế nào. Như vậy thì câu hỏi cho vấn đề này là gì? Có phải là để giải quyết vấn đề này chúng ta cứ đặt ra một loạt những cái luật cho dù nó không phù hợp với Kinh Thánh để dạy hội thánh của Chúa hay không? Không, không phải như vậy. Chúng ta được kêu gọi huấn luyện lương tâm của chúng ta để dạy dỗ nó và để làm cho nó mạnh mẽ và rồi giúp đỡ anh em chúng ta cũng được lớn lên trong sự hiểu biết này. Chúng ta không được cứ tiếp tục ở trong tình trạng lương tâm yếu đuối của mình. Và điều này được áp dụng trong mọi việc. Chúng ta phải huấn luyện lương tâm của chúng ta một cách đúng đắn cho tất cả mọi sự. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta nhận biết rằng lương tâm của chúng ta đã không được huấn luyện một cách đúng đắn theo lời của Chúa, ấy là dựa trên những gì mà lời của Ngài đã phán. Câu trả lời nằm ở trong việc chúng ta phải để cho tâm trí của chúng ta được đổi mới mỗi ngày. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy tâm trí của chúng ta dễ lắm bị rập khuôn theo thế gian này. Do vậy mà chúng ta cần phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Hebrews chương 9 câu 14. Thì huống chi huyết của Đấng Christ là đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống bội phần hơn là dường nào. Chúa Giêsu đã đến để giúp cho lương tâm của chúng ta được tẩy sạch khỏi công việc chết. Từ chìa khóa ở đây ấy là đức tin. Phải nhớ rằng chúng ta không chỉ đơn giản chống lại lương tâm của mình là bởi vì mình muốn phản lại mà thôi. Chúng ta đi ngược lại với những gì mà chúng ta đã được huấn luyện là bởi vì chúng ta có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời và bởi vì lời của Ngài có thẩm quyền vượt lên trên văn hóa của chúng ta. Như vậy, để cho tâm trí của chúng ta được đổi mới mỗi ngày, chúng ta phải có lòng tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời và chúng ta phải tin vào những gì mà Đức Chúa Trời đã nói. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta phải có tâm trí nhiệt thành giống như những gì mà Kinh Thánh mô tả người Bê-rê được ghi lại trong Công vụ chương 17 câu 11. Chúng ta cần phải biết những gì trong Công vụ chương 17 câu 11 ghi lại bởi lẽ văn hóa của chúng ta nó đi ngược lại với những gì mà lời Chúa đã ghi trong câu này. Văn hóa của chúng ta dạy chúng ta không được chất vấn truyền thống của mình, không được chất vấn những người lãnh đạo của mình, không được chất vấn những gì mà mọi người đang thực hành. Tuy nhiên, lời của Chúa dạy chúng ta phải đặt vấn đề, chúng ta phải thắc mắc. Tại sao vậy? Tại vì lời của Chúa là trên tất cả mọi sự. Khi chúng ta đã được thuyết phục bởi những gì mà chúng ta đã biết chắc là đúng, thì lúc bây giờ, bởi đức tin của chúng ta sẽ có những suy nghĩ một cách vững vàng hơn. Lúc đó chúng ta sẽ không có đi ngược lại với lương tâm của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ đi theo lương tâm đã được tẩy sạch bởi lời của Ngài. Những điều mà chúng ta vừa được nghe, nó không nằm trong kế hoạch mà Mitchell muốn chia sẻ ngày hôm nay. Tuy nhiên, ảnh vẫn muốn cho chúng ta biết là bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng bao nhiêu điều xảy ra xung quanh chúng ta đi ngược lại với những gì mà lời Chúa nói. Hãy nghe là những gì mà chúng ta đã được nghe trong tuần vừa qua, ghi lại trong Thơ Colossae chương 1, câu 15 đến câu 20. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài, mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình bởi huyết Ngài trên thập tự giá, đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. Như tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến những gì được ghi lại ở đây, ấy là những gì mà sứ đồ Phao-lô muốn đặt cho chúng ta một cái nền của hội thánh và để cho chúng ta thấy được thẩm quyền tuyệt đối và cao hơn hết của Đấng Christ là như thế nào. Tức là trong tất cả mọi sự, Đấng Christ phải luôn đứng đầu, Ngài luôn luôn là vị trí thứ nhất. Hãy nhớ rằng nền văn hóa xảy ra cho các tín hữu ở thánh Colossae thời bấy giờ là họ bị ảnh hưởng bởi những gì xung quanh họ, và hội thánh của Chúa đã tìm cách để thêm vào những gì đó trong hội thánh của Ngài. Họ bị cám dỗ thêm vào những gì đó để cho thấy mình là những cơ đốc nhân. Họ bị cám dỗ để được hướng dẫn do văn hóa của mình thay vì do Đấng Christ. Họ đã bị cám dỗ để thỏa hiệp với vị trí đứng đầu của Đấng Christ. Và bởi lẽ đó trong Colossae chương 2 câu 8, ông dạy hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Tuần rồi, Mitchell đã đề cập đến 5 thẩm quyền mà các tín hữu ở thánh Colossae thời bấy giờ đã phải đối diện. 5 thẩm quyền là gì? Mitchell không muốn lặp lại ở đây. Tuy nhiên, nếu ai đã không được nghe bài giảng tuần rồi, có thể nghe lại. Theo kế hoạch, thì Mitchell dự định học thêm 2 thẩm quyền nữa trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bởi vì những gì mà chúng ta đã thảo luận với nhau làm cho anh đi trật hướng, do vậy mà bây giờ anh chỉ có thể dạy 1 thẩm quyền nữa mà thôi. Thẩm quyền đó là những gì mà Phao-lô nói ở đây, ấy là các thần linh của thế gian. Đó là từ trong tiếng Hy Lạp mà Phao-lô dùng để cho thấy rằng những thần đang điều khiển thế gian này làm cho người ta nghĩ rằng họ sẽ được may mắn, sẽ được bảo vệ ở trong cuộc sống này là như thế nào. Và sức khỏe nữa. Nghe có quen thuộc lắm không? Mới cho anh dự định sửa thơ Colossae thành thơ Việt Nam là bởi vì nó rất là trùng hợp với những gì mà chúng ta đang đối diện. Nói chung, trong thế giới mà chúng ta đang sống đó, các thần linh của thế gian mà chúng ta thấy được là bao gồm những gì vậy? Thật ra các thần linh của thế gian ở đây là câu được dịch trong bản dịch Việt 2010. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng bản dịch khác thì chúng ta sẽ thấy nó được dịch theo một cách khác. Nếu như chúng ta đọc những bản dịch khác thì chúng ta sẽ thấy bản dịch 2011 nói rằng những nguyên tắc sống cơ bản của đời này. Bản phổ thông thì nói rằng các thần linh cai trị đời này. Bản Kinh Thánh hiện đại thì nói là hệ ý thức của trần gian. Bản dịch mới thì nói là theo nguyên tắc của thế gian. Bản dịch 1925 thì nói là theo sơ học của thế gian. Mitchell cho rằng người Việt chắc rành hơn ảnh về vấn đề này. Tuy nhiên, anh muốn giải thích rõ thêm về câu hỏi anh muốn hỏi chúng ta là một trong những cái mà người Việt chúng ta dễ bị ảnh hưởng theo cái gọi là thần linh của thế gian hay điều sơ học của thế gian, nó bao gồm việc xem ngày. Xem ngày, ngày tốt, ngày xấu. Xem lịch, xem ngày để mua nhà, đám cưới, khai trương làm ăn. Thọ hỏi làm thế nào Mitchell biết nhiều những gì mà người Việt tin như vậy. Thì Mitchell nói rằng bởi vì có những điều mà khi mà anh bắt đầu anh nghe đó, anh không hiểu thì anh hỏi Linh hoặc là hỏi mình để mình giải thích cho. Cụ thể là một vấn đề khác ấy là Mitchell có chú Mười, chú là người không tin Chúa. Chú đứng tên xe của anh, lần đầu tiên mà chú mua xe giùm anh. Khi mà nhận được bản số xe đó, chú gọi chúc mừng Mitchell là nhận được một cái bản số xe, cái số là số tốt. Mitchell anh cười, anh chưa từng biết cái số xấu là như thế nào cho nên anh không biết là số tốt là sao nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được câu hỏi là gì rồi đúng không? Ngoài ra còn có những vấn đề gì khác mà chúng ta thấy người Việt tin. Chris có đề cập đến vấn đề phong thủy. Dạ, 5 tuổi là một trong những cái mà người Việt mình tin. Mitchell biết vấn đề đó cũng khá rõ.
Khi mọi người đi gặp một em bé mà khen em bé là đi, thí dụ là đẹp gái hay đẹp trai hay là kháu khỉnh gì á, thì người ta rất là sợ. Khi đó Tức là người cha hoặc là người mẹ yêu cầu là chúng ta phải dùng cái từ là trộm vía. Đây nhiều khi mình gặp cái bé kháu khỉnh quá, mình xin, ôi xinh gái quá, cái người ta sợ. Dạ, dạ, cái đó là em bị.
Như vậy thì anh chị em đã biết được câu hỏi của mấy chỗ muốn hỏi là như thế nào rồi đó. Thì rõ ràng là chúng ta ghét khi mà chứng kiến những cảnh đó. Bởi vì những cách tin như vậy nó làm cho con người phải sống ở trong sự mê tín, rồi sống trong sự sợ hãi như vậy. Tuy nhiên, thế gian là thế gian, cho nên những điều đó không nên làm cho chúng ta ngạc nhiên. Cái đó không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là nó len lỏi vào trong hội thánh của Chúa đó. Bây giờ không muốn gài bẫy mọi người để rồi bắt đầu dính vào cái vòng tranh luận. Do vậy mà anh muốn đọc một số phần kinh thánh nói về điều này để ngăn ngừa điều đó xảy ra. Trước hết, Colossae chương 2 câu 4, Phaolô nói rằng: tôi nói điều này để không ai dùng lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Chữ lời dỗ dành ở đây được dịch ra nhiều nghĩa khác nhau tùy theo bản dịch. Do vậy mà tôi xin liệt kê ở đây những bản tiếng Việt mà chúng ta có sẵn để mọi người thấy nó đã được dịch như thế nào. Trong bản truyền thống, Phaolô nói rằng: đừng để ai dùng lời dỗ dành mà lừa dối mình. Bản hiệu đính: đừng để ai dùng lập luận hấp dẫn mà lừa dối mình. Bản dịch 2011: đừng để ai dùng luận điệu hấp dẫn mà lừa dối mình. Bản dịch mới: đừng để ai dùng lời thuyết phục lôi cuốn. Bản phổ thông: đừng để ai dùng lời lẽ văn hoa giả tạo mà lừa dối mình. Bản diễn ý: đừng để ai dùng luận chứng có vẻ hợp lý mà lừa dối mình. Và bản dịch Việt ngữ là: đừng để ai dùng lập luận thuyết phục mà lừa dối mình. Những điều đó là những điều mà trong vòng hội thánh của Chúa cho rằng đây là những điều tốt mà có thể đem vào. Do vậy mà Phaolô đã cảnh báo chúng ta phải cẩn thận. Theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 5, ông cũng nói rằng: đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng, chống lại sự hiểu biết của Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuần phục đấng Christ. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ là nhiều người khi đến với hội thánh và họ nói rằng họ đã tuyên xưng đức tin tiếp nhận Chúa, nhưng họ lại không ngừng mà cứ tiếp tục tin vào những cái thế lực nào đó. Khi đến với hội thánh của Chúa, thay vì họ phải từ bỏ hết thì bây giờ họ lại lập ra những cái nghi lễ để thay thế những cái nghi lễ cũ. Họ cho rằng những nghi lễ theo Cơ Đốc giáo sẽ dập tắt được những cái nghi lễ mà trước đây mà họ đã từng theo. Các anh chị em có thể cho tôi biết những gì mà trong hội thánh của Chúa đã lấy từ văn hóa của chúng ta ra để rồi mặc cho nó một chiếc áo của Cơ Đốc giáo hay không? Những người mà đã từng đi nhà thờ truyền thống thì chắc biết rõ hơn. Mr. Nay, điều khiến anh bị sốc là văn hóa của chúng ta ngại đề cập đến vấn đề chết. Và anh càng bị sốc hơn nữa khi mà ngay trong vòng hội thánh của Chúa cũng ngại đề cập đến vấn đề này. Cho dù chúng ta biết rằng là con cái của Chúa, khi mà từ giã cõi đời này là chúng ta thấy phước hạnh biết chừng nào khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Ấy thế mà chúng ta lại sợ, lại ngại, không muốn đề cập, không muốn nói tới cái chết. Người đời thì khi họ mua nhà mới, mua xe mới thì họ cúng kiến để đem lại sự bình an, thịnh vượng. Những người tin Chúa thì sao? Thì có một phiên bản khác là mời mục sư tới cầu nguyện để đem tới sự an toàn, đem tới sự phước hạnh trong gia đình bằng những ngày tân gia, đúng không? Dĩ nhiên bày tỏ lòng biết ơn là việc chúng ta luôn luôn làm. Đó là cách mà con cái Chúa chúng ta làm, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng những điều đó để thay thế theo cách của người thế gian thì đó là vấn đề khác. Như đã nói trước đây, nền văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều đối với Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và Bái vật giáo. Do vậy mà nền văn hóa đó sẽ xem đấng mà mình thờ phượng và những việc mình làm nó là một sự gọi là có qua có lại. Do vậy khi tin Chúa rồi, họ không giữ những cái đó nhưng họ dùng những cái cách khác để mà thay thế những cái đó bằng cách họ nói là nếu như tôi làm điều này cho Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ tôi, Chúa sẽ gìn giữ tôi, Chúa sẽ ban phước cho tôi cách này cách khác. Tức là họ không từ bỏ nhưng mà họ sẽ tìm cách nào đó gọi là phù hợp với Cơ Đốc giáo để thay thế những cái cũ. Cũng giống như vậy, nói về vấn đề cầu nguyện. Cầu nguyện là việc mà chúng ta thưa chuyện với Chúa. Nó không phải là những gì đó mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại, thậm chí không có để ý tới cái nghĩa của nó là gì. Ấy thế mà chúng ta vẫn tiếp tục thực hành những cái như vậy. Các anh chị em có thể để ý sẽ thấy việc chúng ta tổ chức lễ tang, coi chừng nhiều khi đó cũng là cách thiết lập một loạt những nghi thức để thay thế cho người ngoại bằng lễ nhập quan, rồi tối tới phải cầu nguyện, rồi mục sư phải giảng, rồi lễ di quan, rồi lễ an táng, vân vân, bao nhiêu cái lễ mà chúng ta làm. Nói về Đức Chúa Giêsu, trong Colossae chương 2 câu 15, Phaolô nói rằng Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Hãy để ý, điều mà Phaolô nói đây là Ngài đã bêu chúng ra giữa thiên hạ. Có nghĩa rằng Ngài làm một cách công khai cho thấy đó là những điều sai trật, những điều không được làm. Ấy thế mà là những người tin Chúa, chúng ta lại tìm cách làm giống giống như vậy để cho thấy rằng cái đó là mình có cách làm khác hơn. Chúng ta phải làm ngược lại để cho họ thấy những gì họ làm là sai. Việc thờ hình tượng của những người không tin Chúa mà giờ đây tin Chúa lại tìm một cái áo của Cơ Đốc giáo mà khoác lên trên đó là việc không thể đồng ý được. Cái luận điệu hấp dẫn mà lừa dối chúng ta có thể là những điều mà chúng ta được nghe ấy là nếu mà chúng ta làm theo cách đó thì chúng ta sẽ có cơ hội giới thiệu về Chúa và đem nhiều người khác đến với Ngài. Nếu như chúng ta đọc những gì mà Chúa đã nói và sứ điệp mà Ngài đã từng rao giảng, đó không phải là cách mà Chúa làm. Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta là muối của đất, là sự sáng của thế gian. Sự sáng và muối không thể nào hòa lẫn được. Chúa nói rằng các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Chúa không có nói rằng chúng ta phải nên cố gắng để làm sao để cho người ta thích mình. Điều mà là những người tin Chúa cần nên ao ước là chúng ta phải lột bỏ những điều thuộc về thế gian này. Khi nghĩ về vấn đề đó, chúng ta phải làm sao đừng để cho mình bị rập khuôn theo đời này, nhưng phải để cho tâm trí của mình được đổi mới mỗi ngày đây. Chúng ta không chỉ nói rằng đó là những điều dại dột mà mình không nên làm, nhưng mà chúng ta phải xem thử có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cần phải lột bỏ hay không. Và mỗi ngày khi đi ra tiếp cận với nhiều người, chúng ta là ánh sáng, là muối, hay chúng ta đang tìm cách để làm cho người ta thích mình vậy? Ngay cả hội thánh chúng ta phải xem cách mà chúng ta làm có phù hợp với những gì mà lời Chúa dạy hay là chúng ta để cho nó bị ảnh hưởng với thế gian này. Mỗi lần đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải đến bằng sự khiêm nhường, chứ không phải cho rằng những điều đó là những điều mà tôi đã hiểu rồi. Chúng ta phải thưa với Chúa là Chúa, xin Chúa dạy dỗ cho con biết điều gì mà Ngài muốn phán với con. Thẩm quyền thứ ba mà tuần tới đây chúng ta sẽ được học là một thẩm quyền rất là hay, liên hệ tới nghi lễ, liên hệ tới luật lệ mà sứ đồ Phaolô đã nói mà chúng ta đã đề cập đến. Xin lời cùng nhau chung cầu nguyện. Một lần chúng con biết ơn Chúa về lời của Ngài nhắc nhở cho chúng con biết là hội thánh của Chúa chúng con cần phải nên như thế nào. Xin Chúa ra về với chúng con và giúp chúng con bám chặt lấy lời của Ngài, càng ngày càng lớn lên trong sự thông biết Chúa và phân lời Ngài để bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, để chúng con không hề bị sai lạc. Để rồi hội thánh của Chúa nói chung, chính cá nhân mỗi chúng con nói riêng, chúng con thực sự là muối của đất, là sự sáng của thế gian, để cho nhiều người được biết đến tình yêu của Ngài và ăn năn tiếp nhận Ngài nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con một nữa xin dâng lên Chúa lời thành thạo biết ơn Ngài vì lời của Ngài đấy ban cho chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.